mà Chúa và Phật xuất hiện trên mặt con người Việt Nam đau khổ hiện tại. Quý vị đi xa, đi với tôi, tôi dẫn tôi. Ông này có một chủ xưởng lớn ở Việt Nam, ngày nay ngồi dưới đây. Thấy hết tất cả những sự đau khổ đó, ông giúp. Thành ra tôi ở đó 13 tháng mới giúp rất nhiều. Những người tị nạn mình đầy đủ quần áo này, cái nó tạm có thể lên máy bay khỏi không ra về người khổ lắm. Cũng đầy đủ vui tươi. Thì tôi thấy mừng cái sự quyền diệu của bề trên đã ban bố như vậy. Tôi thấy rất tuyệt. Và tôi càng thích tu hơn. Lúc đó tôi giảng trong cái khối của những người tourist Gheo Mani ở đây, nhà của bà chủ tịch của Bank of China, giảng cho mọi người nghe, cho họ cho đô la nhiều mua đồ vô trong khen cho toàn là đồ mới. Đi tới đâu họ cũng mến. Rồi tôi chăm cứu thì tôi không có lý xăng, không có giấy tờ gì, nhưng mà cái clinic của tôi đương nhiên ô tô đi. Và tôi trị bệnh cho những người như là Mỹ, thế nào thì họ cũng được khen, họ không cho tiền họ mua đồ. Tôi cần gạo họ mua gạo, cần nước họ mua cái này. Và những cái bệnh nan y như là có tê liệt, không nói chuyện được, cái nọ mình trị họ bây giờ nói điện thoại được, thì những người đó mới là họ khổ và mạnh hơn, và họ giúp đỡ cho người Việt Nam nhiều. Nhưng họ cũng tin tưởng về cái chăm cứu. Vì tôi ở trong trại cải tạo, tôi đã chăm cứu mười mấy tháng mà tôi chỉ có mấy cái kim thôi, mà tôi phải phụ trách toàn trại, không có thuốc. Việt Nam lấy gì có thuốc, nhưng mà cứu cái bệnh nhân, do đó tôi được bệnh nhân. Và tôi có thể nói là bảo đảm cái bệnh nhân mấy ngày, vì tôi đã trị được. Kết quả nó như vậy. Thành ra ở Mani họ kính mến lắm. Cho nên kỳ này tôi đi đây rồi tôi phải qua bệnh, tôi có clinic mình free giúp đỡ cho mọi người. Một năm tôi phải ghé đó ít tháng để giúp đỡ họ. Và chỉ họ meditation, thực hiện meditation để cho người ta ổn định tâm hồn và lập lại trật tự của chính họ. Họ mới thấy rằng họ nguyên lai do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Họ mới bằng lòng và thấy rõ họ là một học viên của cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là của một cái trường eo hẹp mà như những bậc cấp đã phát ra. Cho nên chúng ta sẽ đi, nếu mà người nào bằng lòng tu thì mình thấy rõ mình còn phải học rất nhiều. Mình là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Khi mà anh thiền lập lại trật tự thượng trung hạ trong bộ óc, thấy con người vô cùng sáng suốt, chứ không phải đơn giản như xưa đâu. Không còn chấp mê, không còn thấy đau khổ. Bởi vì chân lý sau cái khổ là hạnh phúc, mà cái sung sướng tạm bợ là cái đau khổ tương lai. Thì những cái cảnh đó anh đã qua, anh thấy rồi. Từ ngày anh đi du học và từ ngày anh cái như kêu bằng lâm nạn mà đi qua đây, anh thấy nó vậy sẽ vô cùng. Nhưng mà tâm linh chúng ta nhất định là phải vượt qua. Sự sáng suốt sẽ dẫn đường chúng ta tiến tới chỗ tốt hơn và mỹ mãn hơn. Rồi từ đây tới chết, nếu chúng ta biết vun bồi sự sáng suốt đó để hòa hợp với hư không đại định và để cứu độ tất cả. Nếu con người thiếu thanh tịnh đâu có làm gì tốt đẹp mỹ mãn cho mọi người đâu. Nếu mà chúng ta đạt được thanh tịnh, chúng ta sẽ cứu độ được sự. Cho nên cái tu đâu có phải bước vô đây học cái pháp này mới tu. Anh đã tu lâu rồi, tu từ trường, tu từ thở bé cho đến lớn, từ ngày nay đã vượt qua biết bao nhiêu. Từ tóc đen đi tới tóc bạc cũng đã tu rồi, đã luyện rồi, đã thích rồi. Thì bây giờ mình lặp lại tập tư chút xíu nữa, mình thấy rõ. Cái thứ nhất là sức khỏe. Kinh nghiệm chúng ta có nhiều mà sức khỏe không có thì chẳng có giúp được ai. Cho nên cái phương pháp này là để làm cho con người, cũng như cái cách chăm cứu. Như chúng tôi soi hồn như vậy là trị khối óc, để hơi cái vibration, cái chấn động lực của bộ óc gia tăng thì con người thấy thanh nhẹ, không có bận rộn. Mà con người cái trong động lực nó yếu như thế này, nó bệnh hoạn. Khai thông được cái Vipa xong rồi, chúng ta nhắm mắt, chúng ta thấy cái ánh sáng vô cùng. Chúng ta hít cái hơi cả càng không vũ trụ đem dùng để giải tỏa cái trực khí trong nội tâm nội tạng ra khỏi lỗ chân lông. Thì trong đó chúng ta được đổi một lớp mới thay vì lớp cũ. Mà ai làm cho mình? Mình tự làm. Mình hành để làm gì? Để mình có an ninh và mình thấy cần sống trong sự sống, để thực hiện lễ sống cho nhân sinh, không còn sự eo hẹp của cá nhân. Thì cái an ninh của chúng ta ở đâu? Là tình thương và đạo đức. Mà hàng rào nào che chở chúng ta là chỉ có hàng rào tình thương mà thôi. Khi mà anh thực hiện mà ngày anh như vậy, và anh sẽ trẻ lại và đẹp lại và tươi lại, và anh sẽ xuất ngôn sáng suốt và dẫn tiến mọi người. Hỏi chưa, người ta cần người thật thà và sáng suốt, hay là người ta cần những người ngu muội phá khói? Đương nhiên chúng ta sẽ có cái vị trí làm việc để cứu đạo. Mà cái pháp này đời đạo sống tu, không có bỏ đạo, không có bỏ vợ bỏ con. Chúng ta phải sống sao cho vợ con thỏa thuận, sống sao đem lại sự an vui cho gia đình và niềm tin cho mọi người tin vào, thì tự nhiên chúng ta vui. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi nó là ở trong cái khoa học hợp thần thiên hóa, không có sự mệt chung, trước đó không có. Tôi phải đi tới và tôi sẽ thấy tôi nhiều hơn. Bây giờ anh đi tìm ai hơn là anh tìm anh? Không có vị Phật nào cứu anh, không có Thượng Đế nào cứu anh, mà chính anh là Thượng Đế, anh là Phật. Lấy cái gì chứng minh? Khối óc của anh xác nhận Phật, anh mới có Phật. Khối óc của anh xác nhận Thượng Đế, anh mới là có Thượng Đế. Thì Thượng Đế đâu? Trong anh mà ra. Cái khoa học hiện tại do đâu mà có? Do sự ngu mà có. Thấy chưa? Từ bây giờ chúng ta sự tâm tối không hiểu, mà chúng ta đi tới sự sáng suốt, đó là chúng ta mới thấy rõ hơn. Lúc đó chúng ta sẽ cũng chưa có trẻ và không có một. Sợ rằng chúng ta không chịu đi tìm nguyên căn của chính mình, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, thì chúng ta bị thất lạc mà thôi. Thấy không? Bây giờ lái xe ở đây mà chặt có một con cái len thì thôi chạy mấy tiếng đồng hồ hủ hộ gì, mà đi tới đông về nguồn cổ cõi anh chặt một ly là đi bao nhiêu năm rồi. Thấy không? Cho nên cái chuyện làm ở đây nó thích hợp và thực hành đúng thực hoạt. Nếu tôi không chứng minh được, tôi không cần nói. Mà tôi chứng minh được cái pháp này làm cho tôi có sức khỏe, thì tôi chỉ nói sức khỏe thôi. Rồi cái pháp này mà làm cho tôi nhắm mắt mà tôi thấy ánh sáng và tôi thấy cái gì, thì tôi chỉ nói cái đó thôi. Còn ngoài cái đó tôi không có mượn cái cuốn sách mà để va víu nữa. Không chịu. Nhất định không chịu. Biết trình độ không mua không bán. Trình độ của anh bán cho tôi được không? Trình độ của tôi bán cho anh được, cho mượn không được. Thành ra không có cái chuyện hối lộ và bay ngoại cảnh và để gạt thiên hạ. Lấy dễ thưa chê mắt thánh thì đằng này xin lỗi, không có cái chuyện đó. Cho nhiều người ở đời nói, ô sao tu, đương giấy mà đi tu. Tại vì họ giờ không cách nghĩa, tu bổ sửa chữa tâm hồn tôi. Một ngày cái energy tôi đi làm tôi đã phung phí biết bao nhiêu rồi, tại sao tôi không lặp lại cái energy sẵn có của chúng tôi? Mỗi đêm chúng tôi con son để tập trung để nó khôi phục cái gì sẵn có của chúng tôi, ngày mai để tôi ứng phó với tình cảnh hiện tại, với nhu cầu của gia đình và xã hội của tôi. Thì tôi không có bị thất lạc. Mỗi ngày đi làm việc anh không hao nhiều cũng phải hao ít, cái thần thức anh phải phung phí, mà tối anh phải có phương pháp để recuperate, lấy trở lại cái sức mạnh, thì mình thấy thoải mái chứ. Ít nhất cái cơ tạng mình được ổn định rồi, nhiên hộ nó thanh tịnh rồi, mình thấy cần sự thanh tịnh mới giải quyết được. Ở gia đình ồn ồn ào ào rốt cuộc cũng về là phải cái thanh tịnh không? Tới cái thanh tịnh là xóa bỏ tất cả những sự gây cấn. Anh em đó, thì bây giờ chúng ta thấy cái sự thanh tịnh là cứu cánh, tại sao chúng ta không về cái điểm thanh tịnh để chúng ta vun bồi cho nó sáng suốt hơn nữa, để chúng ta có một cái đầu óc khang trang hơn, và chúng ta xây sống ở trong sự sống linh động hoạt bát hơn nữa, thay vì gò bó vì cái cá tánh em hẹp.
Thầy, nhưng mà thí dụ thầy nói là mình đi hàng ngày mình phung phí energy, phung phí sức khỏe, thì tới ban đêm mình có một cái phương pháp để mình lấy
nguồn năng lượng đó.
Khoa học họ có thể chứng minh bằng cách qua dinh dưỡng, mình ăn những cái đồ đạm và đồ bổ, đồ tốt, mình tập thể thao bằng cách mình thích tennis thì mình chơi tennis, mình thích đá banh mình chơi đá banh, thì những cái đó cũng mang lại sức khỏe cho mình.
Không có mang lại sức khỏe nhiều bằng cái này được, bởi vì cái này đi ở bên trong thực trạng. Anh hiểu chưa? Anh ăn đồ bổ là nó phải qua gián tiếp. Còn khi mà anh hít như thế này là trực tiếp. Hai cái gián tiếp và cái trực tiếp khác nhau.
Thầy, nhưng mà nếu bây giờ mình hít mà chung quanh không khí đây nó ô nhiễm vì chúng mình là ngồi ở trong cái kiểu khung cảnh đó, đây là nó ô nhiễm, thì mình hít cái ô nhiễm vô và làm sao nó thanh tịnh?
Không có ô nhiễm. Nếu mà ô nhiễm mà thấy có hại cơ thể thì chúng ta không thể sống được bây giờ. Nếu chúng ta có thể sống được bây giờ thì nó sẽ không có ô nhiễm. Anh nói ô nhiễm, anh hít nó đâu, anh sống bao nhiêu năm ở đây anh chết
rồi. Dạ không,
còn mà anh hít trong cái căn nhà anh là đã được thanh lọc rồi. Anh thấy không? Anh đâu có đụng cái lỗ mũi vô cái chỗ ô nhiễm mà anh hít.
Dạ thế không,
nhưng thì mà tự nhiên
vấn đề nó là như thế này, nếu mà cái căn nhà mình phải cạnh tranh cái xã hội này mình mới được ở cái chỗ tốt, thì mình mới được hít cái không khí nó tốt hơn.
Phải rồi.
Bây giờ mình không có tiền, mình ở cái chỗ xấu, chung quanh mình toàn ô nhiễm, không phải nó chết hôm nay nhưng mà 10 năm nữa, 20 năm nữa, chẳng hạn bằng hình thức căng xe, bằng những cái loại khác. Dạ thì lúc đó mình mới thấy là chào 20 năm nữa mình lắc đùng nữa mình chết, mình chả ta hít ô nhiễm nhiều quá. Chứ không phải bây giờ mình hít mà mình
rồi bây giờ mình phải xét tại sao ông tổng thống ông ở chỗ này kêu kiểm soát cả không có ô nhiễm nhưng mà ông vẫn bị căng xe, tại sao?
Dạ tại vì ông ấy ham sân si, ông ham danh lợi, ông phải nghĩ tới những cái chuyện này chuyện nhỏ, thì cái đó chính nó giết ông. Ông những cái người mà làm lớn họ được mời ăn chỗ này chỗ nọ, họ không vận động, họ ăn vô mà họ không làm gì hết, thì lúc đó chính họ giết họ. Mình cũng hiểu rồi, cái khoa dinh dưỡng nếu mình ăn nhiều quá mình không vận động thì chính là nó giết nó. Dạ thì có thể là ông ấy chết vì cái đó.
Nghĩa là ông thiếu bác sĩ và thiếu công sở gì. Cái gì nữa?
Dạ,
bởi vì ông tổng thống là quan trọng nhưng mà thiếu cái đó là quốc gia đâu không phải phát triển nữa.
Dạ.
Tôi tin tưởng là cái sự khoa học này kia cái nó phải dồn về cho một ông tổng thống.
Dạ.
Nhưng mà một người bần cùng, một người nghèo mà người ta tu, một người ta thiền, mà trong cái chỗ sống người ta có thể sống là người ta thiền rồi người ta thấy sự thay đổi. Cho nên mình có thể giữa cái người mà ăn gì dinh dưỡng và vận động như anh nói này kia kia nọ đó, để tránh ô nhiễm lần này kia cái nọ, hai người thử, một người thử 4 tháng thôi, coi thử kết quả có cái người mà ngồi như thế mà ngốc mà hít hoài đó, cái người đó nó thế nào, và cái người kia vận động rầm rầm ở cái tâm tư nó thế nào, nó có hai cái điểm rằng.
Tôi xin hứa với thầy là kể từ ngày hôm nay, không phải hôm nay thì hơi quá, có lẽ chưa làm được, mà có thể kể từ tháng này. Tôi sẽ thử trong 4 tháng
để vợ tôi. Anh thử.
Vợ tôi dậy giờ nào tôi dậy giờ đó.
Ok.
Và rồi khi đó tôi sẽ thấy.
À, anh thấy khi mà anh làm trong 4 tháng mà đúng theo cái pháp ở trong giấy tờ của chúng tôi làm như vậy, tôi dám bảo đảm là cái hình anh đẹp, anh chụp lại cái hình này thấy khác đi.
Dạ thấy đúng.
Con người anh sẽ trẻ.
Dạ chắc chắn.
Bởi vì con người anh là một người ý chí, một khi mà anh làm là anh làm đàng hoàng.
Dạ
thưa. Anh không phải như người khác.
Dạ làm rất đàng hoàng.
Thành nhất định là cái tướng anh phải thay đổi.
Dạ.
Tôi dám bảo đảm anh làm thế, anh đừng nói để coi bạn bè coi nó nói sao. Ót trời ơi,
nói
lúc này sẽ có trễ vậy.
Nói một cái chuyện ngày xưa thầy nghe chơi là tôi từ nhỏ lớn tôi sẽ coi tivi thôi, là số tôi có thần linh phù trợ. Và tụi tôi lấy nhau 12 năm, 8 năm không có con. Tôi xin Đức Thánh Trần. Lần đầu tiên tôi vào đền tôi cầu nhậu, vợ tôi có thai, cạo thai liền. Lần thứ nhì tôi vào lại đàng hoàng. Đến nỗi ông Từ về sau ông non thấy mặt tôi, ông nói cậu đi về thánh độ cậu rồi, tôi không cần vô đấy nữa. Mà tôi vô đúng giờ đúng giấc và đúng ngay những cái chuyện tôi làm, đến nỗi mà ông tưởng mà cậu đi về đi không cần thánh độ cậu rồi. Cậu là quá, tôi chưa thấy một người đàn ông nào mà còn hơn người đàn bà nữa mà đàng hoàng. Dạ cái tánh tôi là như vậy.
Dạ không làm mà thôi, mà làm phải làm đàng hoàng.
Dạ
thì nghĩa là tôi thấy rằng anh thực hiện cái pháp này sẽ hay lắm.
Dạ.
Mà con người nó trẻ măng chắc như vậy.
Dạ. Thế nhưng mà cái thầy trẻ để làm cái gì?
Không, nó trẻ là nó trẻ khác. Không phải.
Cũng không thích.
Cái trẻ của anh là nó sáng suốt về tâm linh. Thì anh mới sử dụng cái kinh nghiệm anh nó mới đứng lúc hơn nữa và anh sẽ giúp đỡ nhiều người bạn đồng hành. của cái thế gian của chúng ta.
Thầy, cái đó thì thầy nói thì tôi rất phải vui mến cái chuyện phải đó, nhưng mà tôi cũng không cần sáng suốt hơn người giúp ba cái thằng Mỹ này, tôi chán lắm.
Không.
Tại vì tôi ở trên đất Mỹ này tôi đi làm cho nó, mà tôi có sáng suốt thì tôi giúp chúng nó này, thì không. Tôi khổ tâm vì chính nó là cái thằng làm Việt Nam mình mất nước.
Nhưng mà nhưng mà anh phải thấy rằng nó cũng là con của Thượng Đế, nhưng mà vì nó bị tâm tốt mà thôi. Anh thấy không? Cái gì của nó cũng đung đầu hồng hạch, hằng học. Còn mình nghĩ sơ cái mình biết cần gì phải làm ao ao, nhưng mà nó phải vậy. Bây giờ làm sao? Ai cứu ai? Nhân loại mới là người xứng đáng cứu nhân loại. Nó cũng muốn tới sự thanh thản tốt đẹp của chúng ta. Nhưng mà bây giờ cái giai đoạn này là chúng ta chỉ cứu người Việt Nam mà thôi. Nhiều người Việt Nam cũng đau khổ lắm. Nhưng mà anh có energy mạnh, anh chiếu họ thì anh có thể nói. Mà cái tiếng nói của anh phải thay đổi, và nhãn quan của anh sáng suốt, và bao trùm trong tâm linh của họ, rung động tâm hồn họ, họ phải nghe. Và để họ trở về với thực chất, chúng ta sẽ có nhiều huynh đệ hơn trở về nơi một cái mảnh đất eo hẹp đó, mà kêu bằng lãnh đạo tinh thần thế giới. Tôi nói thiệt nha anh, sau này những người Việt Nam đau khổ quá rồi, thấy rõ rồi, biết bao nhiêu người gạt trên đầu chúng ta, nhưng mà rốt cuộc những người đó đi đến đâu, họ được phước ở chỗ nào? Họ chưa hiểu Đức Thánh Trần như anh hiểu. Anh hiểu tâm linh còn sống động hơn họ. Anh thấy chưa? Chúng ta bị gạt rất nhiều. Chúng ta mới thấy rõ rằng tâm linh là quan trọng, nhưng mà họ không biết. Có tiền là gạt hết rồi. Họ còn ở trong từng số quá thấp. Tới cái đạo mà họ cũng bán ra lấy tiền. Anh thấy rõ chưa? Họ lấy tiền hết á.
Thưa vị, thế tôi.
Cho nên tôi có nhiều cái hội ở đây nó mờ cả 20 mấy ngàn mà em mà nó mời tôi không có tham gia. Tôi cái chữ cái hội lấy tiền là tôi không có làm. Tôi mới đem cái thân tôi như thế này. Tôi năm nay 59 tuổi, tôi được cái sức khỏe này là tôi nhờ làm cái này. Nhiều người bạn đồng tuổi tôi nó không có cái sức khỏe đó, và nó không có sự ham muốn thực hiện tình thương và đạo đức cho mọi người. Nó không biết cái đó, nó cho cái đó là vô lý vô giá trị, không đáng làm, và nó còn ích kỷ. Còn cái chúng tôi tu hồi ban đầu, chúng tôi rất ích kỷ, là phải sửa mình trước hết rồi mới nói chuyện những ảnh hưởng người khác. Bây giờ tôi thấy có kết quả tốt, là tôi trước cái tim không tốt, cái lưng không tốt, bây giờ tim tôi đi thử rồi tốt, lưng tôi tốt, tôi mới đem tôi nói làm đi anh sẽ khỏe hơn, để gia đình anh ổn định. Rồi giờ phút lâm chung anh không có mệt, anh vui vẻ, anh ra đi và anh tiếp tục những khoa học sắp tới.
Thưa thầy, như vậy là còn đời sau khi chết?
Con không đâu có chết, linh hồn đâu có chết, linh hồn bất diệt mà.
Ai chứng minh được cái
chuyện? Thì bây giờ mình phải chứng minh, mình phải chứng nghiệm, mình xuất ra, anh xuất ra khỏi bản thể anh mới chứng nghiệm chứ. Cũng như tôi chứng nghiệm trước khi tôi là một người không có bao giờ tin, mà trước khi tôi đi tu là tôi gặp người bạn tôi càng ngày càng sáng suốt, càng trẻ. Tôi nói tại sao mày trẻ vậy? Nó ghét tôi là nói chuyện tu. Tôi là con người ghét nhất là người ta tu. Bởi vì xạo không, tôi không thấy có thiệt. Nó thiệt vậy đó. Nói mày tu với thằng thầy nào. Nó tức lắm. Nó tức tôi vô cùng. Bởi vì nó kính nể vị đó. Mà tôi kêu bằng thằng thầy nào, nó tức, nó phải khai. Nó nói anh đừng có nói. Bây giờ anh nói ông hiểu rồi, tao không tin thằng thầy mày biết. Cứ kêu bằng thằng thầy mà tôi nói nó tức. Nó phải dẫn tôi đi gặp ông đó. Mà ông đó nói chuyện 3 tiếng đồng hồ tiếng Việt Nam tôi cũng hiểu vậy. Tôi tức ở chỗ đó. Ông nói mây trời đất nước dù gì lũ buồn, mà ngồi bên ông thì mình thấy khỏe mà nhẹ. Mà tại sao về mình không có hiểu được ông này muốn có cái ý gì? Tôi mới xin cụ cho phép tôi tới. Tôi gặp nhiều lần rồi tôi nói không được. Cũng còn cái tuổi lường gạt. Ông này ông già thiệt. Nhưng mà tôi có quen thằng bạn thổ miên, thằng bạn đọc bùa. Anh nó đọc cái bùa rồi anh ấy ghê đập đầu nó như không. Nó gác đập hát mà. Nó ngồi cho anh đập. Thử chơi vậy. Có thằng thôi miên nó ngó một cặp nữa kêu ta nhắm mắt, nhắm mắt. Tôi mới năn nỉ hai chú đó, tụi nó con của ông già, ông xuất hồn như vậy như vậy. Bây giờ ba đứa mình phải thử. Thì tụi kia nó ngon lành nhiều, nó không có, cũng như là vô địch, không ai làm gì thắng nó. nó cũng biết judo này kia nào, mà ổng có quánh thì mày biết judo mày giật lại ổng được. Tao dẫn đường cho mày đi. Rồi vô coi nó vô ngồi coi nó. Ông già, nó kêu ông già thôi, ngồi xuống. Thôi miên ông để. Ông già cứ năn nỉ tội quá, tội quá, tôi già. Tôi không có làm gì nên tội, cậu đừng thôi miên tôi. Không có năn nỉ thôi miên. Ngồi đó. Ngó một hồi nhắm mắt lại. Ông nói tội quá mà con mắt tôi đâu có nhắm được. Nhắm mắt lại. Không nhắm. Rồi một chặt nữa. Nó thấy lạ rồi. Nó dòm thấy đầu mặt đầu của ông đỏ lồn. Cả căn nhà đỏ, trời đất đỏ, xe cổ đỏ, cái gì cũng đỏ. Nó sẽ chết con là cụ. Cụ giúp con cụ. Bây giờ con không thấy được. Con thấy được, con thấy cái gì cũng đỏ hết. Rồi nó mới ngắt tôi, nó nói tiếng Tàu, ông già này là sự thật, không phải lôi thôi. Thế nhưng mình năn nỉ ổng, mà từ tôi đâu có thấy gì, mà nó cứ nói cái gì cũng đỏ hết. Rồi năn nỉ thét rồi, ông nói thôi, tôi đã nói ban đầu, tôi xin phép cậu, đừng ăn hiếp tôi tội nghiệp. Rồi bây giờ, cậu thấy cậu đốt tôi, nãy giờ đốt không cháy thì nó về cậu tới đâu. Cách nghe một câu rất chi lý, bởi vì cái điển của mình phóng ra cực mạnh để hạ đối phương, mà hạ không nổi thì nó dội cho lộn lại, thành ra nó đỏ. Thì cậu ngồi chập nó hết, ngồi chập hết thì mừng quá, tự nó xá. Tôi nói cái thằng này mà đợi, mà chịu xá ra là ông trời không muốn sập được. Nó là đi đô mà. Anh lên từ Hải Phòng vô mà anh biết Duyên Hồng không?
Dạ biết.
Hải Phòng vô mà đâu phải tầm thường, một công tử nữa mà. À, rồi ông kia thì ông Tư ông nói rằng ông sải đi xung quanh cô bạn, bạn muốn giải không? Ông kia ông nói bậy, ông cũng nói bậy nữa, tôi có ông sải nào. Nói thiệt tới đây, bây giờ tôi nói với các bạn biết là không có gì giấu tôi được. Ông nghiêm chỉnh ông rồi. Và thằng kia nó nói thôi, nói vậy thôi, xin ông giải cho tôi. Tôi cũng học cái bùa vậy, bởi vì tôi gác cửa cinema nó đánh quá nên tôi phải đọc cái đó để tôi gần. Thì tôi thấy ông này cũng đầu hàng nữa rồi. Rồi sau bữa sau chúng tôi mới xin phép để cho ba chú chúng tôi được. Nhưng mà với điều kiện các bạn phải mua nhang, mua đèn, mua bông, mua hoa quả tới đây quỳ lại bàn tổ tôi mới cho tôi. Bởi vì ba người này, một thằng thứ ba thằng, thằng nào cũng dữ nó, không có thằng nào hiền. Rồi đó ông kêu bằng thằng. Tôi nói, thì thiệt, tụi tôi nói thiệt với cụ biết rằng tụi tôi sợ gạt, sợ bị gạt không ạ. Bởi vì Sài Gòn chỗ lớn, vì xạo, bùa phép, tôi ngang hoa. Nói thiệt cụ là ba chúng tôi là sợ bị gạt không, nhưng không có gì hết. Nhưng thì bây giờ, ông đầy bạn tới chơi, bạn có thấy tôi gạt không? Thấy không? Thì bây giờ bạn cứ có lầm thành thì tới thì chỉ cho, còn không mà thôi. Bạn em về bạn mua đồ tới cũng rồi ông chỉ cho những cái pháp mà tôi thực hành tới bây giờ đó. Rồi qua bao sau ông đứng lại phá mày, phá mày đè mây xuống. Chỉ có một mình tôi thấy cái ánh sáng của ông từ ở đây phóng ra vô cùng mạnh. Rồi tôi mới ngắt hai chú đó, có thấy không? Hai chú này không thấy gì hết.
Thưa thầy, tại sao hai người kia không thấy?
Không thấy, một mình tôi thấy không. Bởi vì tôi là không tin ông đó. Hai chú kia nó còn thôi miên, nó cũng biết được cái điển này kia nọ. Tôi đâu có biết cái điển, bây giờ nói điển thì tôi biết rồi, tôi mới nói cho hồi trước nói điển là tôi bị điển nhà đèn. Tôi ghét cái vụ đó lắm. Cái tôi ghét bao nhiêu là bây giờ tôi mới chứng minh rõ bao nhiêu. À, họ nói ông sải ông này ông kia. Ma quỷ đâu mà thấy. Thì chú kia nó có cúng rồi, mà nó đã thực hiện có ông đó, nó gồng mình rồi là nó không đọc. Đó. Thì chú đó, những người đó nó chứng minh. Chứ còn tôi chưa có cái đó. Mà tôi thấy cái đó, tôi thấy lạ. Nhất định tôi phải thành công. Một cái tôi thấy. Vô rồi ông nói như là hai bạn này tu được chết. Nói tôi chỉ mặt tôi, cha đó là không có mong gì nó tu được. Không biết cái tánh tôi chắc là làm tới. Tôi làm thính à, tôi có biết gì đâu mà tu, thì để hai ảnh tu được. Tôi không thích tu rồi, tôi nói luôn, tôi nói tôi không thích tu. Vừa là đêm đó là tôi thực hiện nữa. Tôi chỉ việc tôi soi hồn mà tôi hít hít được. Bây giờ hồi nhỏ tôi học rõ là tôi lấy cái nội công ở trong này rồi, ngực thôi. Tôi không biết hít trong bụng, mà ông bắt tôi hít trong bụng, hít trong bụng. Nói thôi, thất vọng rồi. Ông già 70 tuổi mà ông hít cái hơi vô đầy hết cái bụng mà mình hít được, thất bại. Tôi xuống vô gặp ông, mà cũng làm sao hít cái bụng. Ông nói bạn tu cho bà, tôi hỏi hoài, tập tức nó nữa. Tôi về, tôi vừa đi từ Sài Gòn, Nguyễn Giang Đa Cao, tôi về Chợ Lớn, nếu có trời Phật, nếu sư thật có trời sạch Phật, hay là có Quan Âm, tối nay dậy tôi hít thở, thì tôi theo, còn không tôi dậy. Tôi nằm ngay cái đường hẻm đó, tự nhiên bắt tôi hít vô bụng, thở ra, sạch, mà 1 tới 12, tôi muốn ngưng, rồi tới đó cái ngưng, rồi bắt đầu cái nó làm 1 tới 11, cũng như là tôi không có chủ quyền vậy. Nó làm 1 tới 10, 1 tới 9, 1 tới 8, 7, 4, 3, 2, 1. Cái khuya tôi ngồi dậy tôi hít vô bụng cái ọt. Tôi mừng, sáng tôi xuống tôi gặp ông, ông nói được rồi ha, ông cười. À, cái đó là ông cũng đếm niềm tin cho tôi, nhưng mà tôi không bao giờ tôi tán thành. Ông biết chuyện tôi, chứ tôi sợ ông gạt tôi nữa. Cho nên cũng hít được vô bụng rồi, tôi nói vậy thôi. Thấy không? Ông gây gắt tôi thì tôi cũng có cái chuyện gây gắt, nhưng mà ông thấy sắc mặt tôi thay đổi. Anh hít một đêm rồi sáng anh rồi thấy cái mặt anh cũng khác. Anh thấy mặt mình thay đổi mà, ông biết. Từ từ đó tôi cứ làm mãi, làm thông. Làm tới đến nỗi rồi tôi bỏ anh. Bởi vì tôi thấy ông này già.
Thầy nhìn sắc mặt người ta, thầy nhìn
cái điểm.
Chứ không phải nhìn cái da mà cái
không cái đó mà anh Trung nhìn này, cái quang
đôi khi tôi đen là tại quánh tennis
không quá. Cái quang
ngày quánh tới 5-6 giờ thì
cái quang không phải là những cái màu sắc, cái đó không nghĩa là gì. Cái quang của anh nó xuất ra nó khác hơn người ta. Thành ra tới cái lúc đó thì tôi thiền. Tại sao tôi mê trong cái thiền là tôi muốn giải quyết cho nó xong, để tôi thấy cái đó. Mà khi tôi lập chương trình rồi là không bao giờ tôi bỏ. Tôi đến nỗi ăn tôi không muốn, mà gia đình phá tôi ghê lắm, phá kinh khủng. Bởi vì khi tôi làm tôi không có nói cho gia đình biết là tôi làm cái gì, tu cái gì. Mà tôi ngồi tôi chỉ nhắm mắt rồi hít. Gia đình nói thằng này khùng lắm, mới đưa vô chợ quán. Thì không đừng làm ăn mà bỏ tất cả đi làm cái đó. Bởi vì tôi thấy ông nó già. Hồi đó tôi chỉ nhìn ổng sống thì vài năm mà chết. Nếu tôi không học sau này có cái gì tôi cũng sợ. Làm thử trong một năm là sao. Mà năm đầu thì kết quả rất tốt. 7 tháng rồi đó tôi xuất ra, tôi đi ngoài phố.
Mình ngồi trong nhà mà mình đi ngoài
phố. Rung cả cái đầu tôi vậy, tôi thấy tôi đi chơi ở ngoài đường. Tổng lực lạ, mà xuống tôi không có nói đâu. Không bao giờ tôi nói là ông Tư tôi đây được hôm tôi đi tổng lực, không nói. Ông nói đi chơi dữ không? Ông nói trên đó mình ngán, nhưng mà ngán cũng không sợ nó, tôi nói chuyện nó thông thường. Bởi vì ổng là người thấy mình, là người không thấy thôi. Bây giờ mình làm sao mình thấy như ổng? Một ngày nào tôi được đi cao rồi đó, hai người mới đi. Cho nên tối nay 9 giờ chúng ta đi. Ngon. Bởi vì tôi cách bình đẳng quá. Tắt đèn, ổng ngồi sau lưng tôi, ổng dẫn tôi đi. Đi tới con rồng đó, tôi muốn nhảy lên, tôi ngồi lên con rồng, cản nó cho được rồi. Nó không đủ lực được, phải đi về. Nếu bạn làm vậy, sau này sẽ có ma xe trở lại. Thì ông dẫn tôi đi, sau tôi đi quen rồi, chúng tôi đi cùng. Nói thiệt, tôi nghĩ là bữa nào xuống cũng đi dẫn, đi đây, đó, đi. Thời cuộc thì chúng tôi đi qua mấy cái chỗ lớn như tòa bạc ốc Liên Xô là chúng tôi đi chơi.
Thầy bây giờ thầy còn đi với ông không?
Không, tôi không có đi nữa, tôi không có đi vì vấn đề địa thiên. Hồi ban đầu tôi đi.
Thế bây giờ ông
hồi ban đầu tôi ham về thời cuộc. Không, hồi ban đầu tôi ham về thời cuộc. Ông mới dắt tôi đi. Rồi một thời gian sau, ông mới cắt nghĩa, nếu mà bạn tiếp tục đi như vậy đó, mỗi đêm được đi được ăn uống mà người ta tiếp rước nồng hậu lắm, vui vẻ lắm, có bản doanh của mình ở trên đó nữa, cái tên họ mình ăn uống về còn thơm tho cơ mà. Thì ông nói nếu bạn tiếp tục như vậy bạn không có đi về cái chỗ hư không đại định được, cho nên khuyên bạn phải đi thẳng về văn Phật, không đi về võ Phật. Nếu võ Phật phải tham gia thời cuộc, bạn phải trở lại,
tức là phải trở lại
làm thời cuộc, nghĩa là đứng ra, nghĩa là làm thời cuộc, nghĩa là tổ chức một số người để chiến đấu đồ này kia cái nọ, mà theo cái trì hợp ở bên trên. Thì tôi nghe ông nói tôi không dám làm nữa. Bây giờ thì về ông chỉ cứ niệm Phật thôi, niệm Phật mà để tu lên, thì tôi chỉ cứ niệm danh Phật mà để tu lên. Tu lên đến ngày nay tôi thức giác rồi, mình đi tới Phật là thanh mà thôi, còn không có cha không có mẹ đâu, có chúng ta mà nói Phật, phải có thượng đế, có đông tạo hóa mới có con người tu thành Phật. Cho nên người thế gian họ sai lầm là họ chỉ tu Phật và họ quên nguồn cội. Nguồn cội của chúng ta mới là đạo đạo, có cha mẹ mới có chúng ta ngồi đây đàm đạo, quên cha mẹ là có đại tội.
Thưa thầy, sao thầy nói là tất cả chúng ta là con của
thượng đế,
thượng đế mà tự nhiên mà thượng đế là mới là cha mẹ,
mới là cha mẹ.
Mẹ mình cũng chỉ như là người bạn,
một người bạn mà thôi. Nó mà một anh là một linh căn của thượng đế, rất tùy theo từng lớp, ngài rất từ thấp hay là cao tùy theo cái nào phân ra để xuống để học hỏi và tiến qua từ một. Cho nên càng ngày chúng ta hồi trước không biết gì, bây giờ chúng ta thấy trưởng thành và tâm tư của chúng ta độc lập, làm gì làm cũng chịu độc lập, cái tâm tư và cái phần hồn của chúng ta độc lập trưởng thành. Mà bây giờ nói tới ta là thượng đế thì chúng ta phải còn gánh vác nhiều hơn nữa, và chúng ta con thượng đế, cha là con là thượng đế. Chúng ta phải hòa hợp với cả khối vũ trụ, côn trùng vạn vật, phải trở về với các giới, với mọi trạng thái, mọi trạng thái kết thành cái tiểu thiên địa, cái bản thể này. Và chúng ta phải hòa hợp với mọi trạng thái thì đâu có động nữa. Anh chê cái này, anh khen cái kia thì anh động. Chứ cái nào anh cũng hòa hợp hết, cái nào cũng là cái duyên của mình hết, đâu có động. Ta đánh phèn la thì anh cũng ngủ được, nhưng bởi vì trước kia anh cũng đánh phèn la như người ta, có gì đâu mà chấp hợp. Thì tự nhiên mình tịnh ở trong động mới thật là tịnh. Thấy không? Kiếm cái chỗ thanh tịnh mà tịnh, từ bữa sau người ta kêu đi giữ đứa em này 2 ngày là mình động rồi. Tịnh trong động mới là tịnh. Còn kiếm chỗ tịnh mà tịnh là kiếm cái động đó. Cho nên cái cải tạo cuộc tu hiện tại của quả địa cầu, tu ăn bận vậy thôi, không ăn, nhưng mà nội thức của mình khai triển, không chấp bề ngoài. Đây rồi sau này anh thấy những cái pháp này tu tiến rồi, anh thấy những người cao bồi hippie rồi vậy mà nó nói nào, tâm nó không có động, nó không có vũ tánh động, nó thấu triệt mọi sự việc của nó. Thành ra chỗ nào cũng là thiền đường, mà chỗ nào cũng là chùa miếu, chỗ nào cũng là nhà thờ. Cho nên anh thấy ở Montreal bây giờ nhà thờ đâu có thanh niên vô, không có vô nữa, nó cầu sinh hoạt không có gì hết. Bây giờ thành ra nhà thờ phải sổ lottery, đánh lô tô thứ bảy chủ nhật, đánh lô tô lấy tiền luôn cả.
Thế đúng rồi,
bây giờ vậy khổ vậy, khổ lắm mấy ông cha nó, ổng bây giờ cũng bơ vơ. Cho nên nhiều ông cũng học thiền, ông cũng phải học sách thiền.
Thưa thầy, thí dụ như nếu mà như vậy, những người đã từng thí dụ giết người cướp của hay là bóc hầu bóc cổ ta để lấy tiền cho giàu sang, rồi tức là có tội phải không ạ? Mà nếu mình đi tu thì là cái tội đó hết.
Tại sao họ bóc cổ giết người? Vì họ tâm tối. Mà họ tu, họ phải lập hạnh khai triển thì họ đi tới sáng suốt, thì họ từ tâm tối đi ra. Họ càng tu chừng nào họ thấy cái tội họ nặng nhiều chừng ấy, họ phải chấp nhận và họ sửa tội, thì không khác gì một cuộc hạnh hạ ở địa ngục, mà họ đã tự thoát tại trần gian. Cho nên tu thực tâm thực chí tu thì được xóa là ở chỗ đó, là mình xóa nha, là ai xóa,
Bởi vì mình tâm tối, bây giờ tôi hết tâm tối rồi, xóa tội rồi. Tội là gì? Là sự tâm tối, sự mê loạn.
Dạ, nếu hỏi thầy như thế này, nếu vậy thì nếu mà để tu cho nó có kết quả thì chẳng thà thầy nghĩ là bây giờ có nên tôi nên ra tôi giết nó cho tôi vô tù. Thì tự nhiên tôi có thì giờ không có vợ con bận bịu ngồi trong tù tôi tu. Thế còn bây giờ tôi phải đi làm cực khổ mà ăn tiền mà nuôi vợ con, nuôi con ăn lớn theo cái chế độ này, tôi đâu có thì giờ tu. Thì cái đó nào tốt hơn?
Cái đó là sai, còn sai lầm. Nếu tôi ra tôi giết con người mà để tôi đi tu không có đúng. Bây giờ tôi phải lập hạnh, tôi phải nuôi con tôi, là tôi thực hiện tình thương cả càn khôn vũ trụ. Trong định luật vay là phải trả. Tôi đã vay để tôi có sự sống, tôi đã vay để tôi tăng gia kiến thức, thì tôi phải trả. Mà tôi trả cho con tôi là trả cho Thượng Đế, trả cho vợ tôi là trả cho Thượng Đế. Thì cái này nó tốt hơn là tôi giết con người mà vô kia tôi ân hận và tôi bỏ cái đám này nữa. Thì cái nghiệp tôi tạo thêm, tôi càng ngày càng nặng thêm, làm sao tôi tu được? Tôi vô trong kia tôi ngồi không vững. Mà tôi thấy rằng tôi làm vừa làm và sáng suốt tốt hơn cái công tác hồi xưa. Tôi vì con tôi và tôi vì Thượng Đế, tôi trả. Định luật vay trả, tôi phải trả. Cái áo tôi đang bận đây là khẩu hiệu đoàn kết, thương yêu. Nhiều trí khôn mới tạo thành cái áo tôi đang bận. Tôi mang khẩu hiệu tình thương và đạo đức. Mà tôi chưa thực hiện tình thương đạo đức, tôi đi giết người và tôi đi tu làm sao được, đi ngược lại. Cho nên những người còn tâm tối vì họ không hiểu đạo lý, họ thấy giết là thượng sách. Mà sau cái giết đó họ ăn năn vô cùng. Ăn năn vô cùng. Anh em trong gia đình đánh nhau, giết nhau, ăn năn vô cùng. Tự nhiên họ gầy đi. Không ai quản lý họ mà họ buồn, họ gầy. Ám ảnh, ám ảnh. Thấy không? À, cho nên cái đó là cái sự mê muội của con người. Cho nên chúng ta xuống đây, chúng ta đã học ác rồi. Cái cảnh giết người, những người ngồi đây đã giết rồi. Phải đợi cái trời giết. Đã học nhiều. Bây giờ chúng ta chán cái cảnh đó và chúng ta thấy cái đó là không xứng đáng tôi phải làm, dành cho những người không hiểu và không biết sự đau thương là cái gì, để họ lâm phải sự đau thương rồi họ mới thức giác. Thì tôi là người đã hiểu cái đó, tôi cho đó là đau thương, đó là bất chánh, là tôi đã phạm rồi. Cho nên xương chúng ta đã chắc đắn thành muối, ngày nay chúng ta mới cơ hội ngồi nói đạo. Chứ còn cái kiếp con người muốn luân hồi trở lại, bây giờ anh chết muốn kiếp sau yên ổn hơn. Đừng có vợ con vá víu tôi như vậy, cái kiếp sau cho tôi tu phải muốn vậy, muốn kiếp sau vậy thôi. Dạ. Tôi đâu có biết giải thoát mà đi lên.
Kiếp sau phải có vợ con, đó. Con người phải có vợ con.
Đó, thì nó cứ kẹt vậy. Dạ. Bây giờ chúng ta thấy trở lại cái vị trí của chúng ta rồi. Thế thiên hành đạo. Cái nhà anh là cái chùa rồi. Cái nhà anh là thiên đàng rồi, anh chỉ có thực hiện thôi à. Anh chỉ lập lại trật tự rồi, cái nhà anh là yên vui. Nhà anh là ngọn đèn sáng suốt. Trong tâm anh có hương đăng. Mà anh vung bồi lên đỉnh đầu sáng rồi, thì tự nhiên ở dưới này nó được hưởng hết. Vì cái bóng đèn treo trên plafond rọi, tất cả mọi người đang hưởng ánh sáng. Mà anh đem để dưới bàn thì có một hai mấy ngón chân hội hưởng không. Mà cũng cái bóng mà anh để dưới này nó khác. Mà anh để trên này thì mọi người đều hưởng ánh sáng hết. Thì chúng ta muốn cái nào đem lên cho mọi người hưởng phải không? À, thì chúng ta phải vung bồi và thắp cái đèn trong tâm chứ chúng ta sáng. Gia căn anh em chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta tâm tối và tất cả những người đó cũng đồng tâm tối. Mà trong cái bóng tối mà tìm ra được một cái ánh sáng thì cái ánh sáng này sẽ giúp được nhiều bóng tối ở xung quanh. Trong bóng tối mà có một cái nhang á, cũng là thấy đường đi rồi, đừng có nói tới cái bóng đèn, những cái hương đăng trong nội tâm. Anh thấy không? Cho nên trong nhà thờ, ở thờ Đức Thánh Trần cũng phải thắp dầu đèn, thắp bích lạc. Để nhắc cái hương đăng của nội tâm con người mà thôi. Bàn thờ phải thắp hương, thắp nhang, cho nó trang nghiêm, để cho nó sang suốt. Mà chú hương tâm chúng ta bây giờ có thể thắp thì chúng ta nên làm. Lặp lại trật tự là nó sáng cái gì đó. Một ngày tới tối chúng ta đã hít ánh sáng và sống trong ánh sáng. Mà tâm chúng ta chưa thức thì chưa sáng chứ có gì đâu. Cả càn khôn vũ trụ đem lại ánh sáng cho chúng ta mà. Không phải một góc nào, không phải ông Mỹ, ông này, ông kia, không có đâu. Thiên đại thiên nhiên đem tới cho chúng ta mà. Thiên thượng di hạ di ngã độc tôn. cả vì trời đất đó phối hợp đưa con người tiến hóa. Không phải là riêng ông Thích Ca, đừng có cách nghĩa lộn riêng của ông Thích Ca. Ông Thích Ca đã nhắn loài người biết rằng Phật Thích Tâm, ta là các người. Các người tiến tới như ta thì là ta rồi. Ông Phật đâu có mất công bằng, đâu có đàn áp, đâu có độc tài, nhưng mà ông tự khắc khe trong sự tiến hóa của ông mà thôi. Còn mình không chấp nhận thì mình thiếu dũng. Thiếu dũng là bị kẹt. Nếu mà anh ra đây mà anh thiếu dũng, anh không có thể phấn đấu với cái xã hội này nữa. Họ đi làm anh cũng phải đi làm, họ lái xe anh cũng phải lái xe, họ đi bộ anh cũng phải đi bộ, họ làm việc nặng anh cũng phải làm việc nặng. Thì anh thấy anh sống hòa hợp với mọi người, anh thấy có sự sống. Mà anh nhút nhát anh đâu có sống được. Anh thấy không? Rồi ngày nay Thượng Đế cho anh có gia đình thì anh phải thực hiện tình thương và đạo đức ngay trong gia đình của anh, là một khóa học phải hoàn tất, đương nhiên phải hoàn tất. Mình thấy rõ mình hoàn tất được rồi mình sung sướng rồi. Anh không cần phải quảng bá cho thiệt rộng cho mọi người nghe. Tôi dạy gia đình tôi đơn giản, tôi nhờ tu thiền tôi khỏe. Trước tôi đòi hỏi ăn rất nhiều, thì tôi thấy cái nghiệp tôi thâu nhiều mà tôi giải quyết không được. Bây giờ tôi thâu ít là tôi giải quyết kịp thời. Tôi thấy tôi sung sướng khỏe mạnh, nhiều đó đủ rồi. Thấy không? Tôi thấy tôi bình an. À, cái cần thiết tôi làm, không cần thiết không bao giờ làm. Thì anh thấy anh đơn giản quá tất cả những sự phức tạp của xã hội hiện tại, và anh lượm những cái tinh vi để tiến hóa, để thăng hoa. Anh thấy anh sống an nhàn hơn người ta, mà dư giả hơn nhiều người nữa, không bao giờ có sự thiếu thốn. Chúng ta sau này mới về mới đóng góp được. Nếu ông học dũng làm sao đóng góp mà xây dựng quê hương tốt đẹp lắm. Quê hương chúng ta đã cho thấy nhiều chế độ đổ vỡ trật lắc hết, đi trật đường dài hết. Cái ông cầm sáng là ông nói nghe radio nghe mê nghe hay, nhưng mà ông bây giờ đang trật đường dài. Cái ông nói hay nhất, nói láo số một. Thế không? Nói thiệt hay, nó láo có sách gì chắc đàng hoàng nó. Nhưng mà trật đường dài, chính ông nói trật đường dài mình nghe mới tin, chứ còn người khác nói mình không tin. Người khác nói người ta nói xấu, chứ còn ông cán bộ mà ông chạy ra đây ông nói mà. Thấy không? Đâu phải cái người mà ngoài trong cái công việc của y, trong công việc y chạy ra nói. Thì những cái gì mình đã chứng nghiệm sự thật hết rồi, bây giờ mình thấy không có gì đang theo đuổi bằng. Tìm tôi là ai? Tại sao tôi phải bị ở trong cái hoàn cảnh này? Tôi sửa tôi tìm tôi. Đi với tôi hiểu tôi là ai. Bây giờ tôi bỏ tôi từ lâu rồi. Tôi có căn nhà khang trang mà tôi không biết trở về với tôi. Bây giờ tôi lập lại trật tự để tôi sống trong căn nhà sang trang của Thượng Đế đã ban cho tôi. Là cái bản thể thương yêu, tự động, có computer, có radar, đủ thứ hết rồi. Có để tam nhãn, có thể soi thấu bất cứ sự việc. Mà nếu chúng tôi không chịu trở về với tôi thì tôi thiếu văn minh. Sau này Thượng Đế sẽ chuyển cái cơ cấu siêu văn minh hơn. Vật chất mà nó còn tiến tới vậy đó. Mà nhờ ai? Nhờ trí khôn của người chứ. Cái computer mà không có ông này ráp, kia ráp, nọ ráp, làm sao mà thành cái hình? Trí khôn của người đóng góp. Mà trí khôn phần sáng suốt đó là có Thượng Đế bạn. Mà vật chất còn được tiến hóa mà không thì tâm linh chúng ta lại không tiến hóa sao? Tại sao không tiến hóa? Thiếu thanh tịnh. Nếu anh đủ thanh tịnh thì cả ngày người ta tới tìm anh thay vì anh đi tìm ta. Chắc chắn tôi nói như vậy. Tôi là một người kỳ cục không khác hơn anh. Kỳ cục nhất định nghĩa là nói tu là được ghét. Hồi xưa nói tu là được ghét. Nói đi nhảy đầm, uống rượu, à, box, chịu, à, đánh giáo hoàng thánh này, mua đường rồi là có mặt. Còn cái chuyện kia là nói tầm bậy, không tin. Nhưng mà ngày nay tôi phải thấy rằng con đường tôi phải đi. Quan trọng là chỉ tâm linh thôi. Vì tôi đã trừng trị cho những võ sĩ như còn đai đen đai đỏ bệnh. Hỏi cái đai đen đai đỏ mà mày quánh không lại cái thần cảm sao? Nó cảm rồi thôi.
không có quánh là vậy tôi mạnh hơn thần cảm sao? Bây giờ tôi quánh thần cảm đi, chịu không? Chịu chứ, nó thầy mới là mạnh nhá. Quánh thần cảm tiêu thì ông kia mới khỏe, thấy không? Thành ra ông trời ông có định luật hết. Mình sống trong cái thể xác có định luật, thế gian xã hội đều có luật, ông trời không có luật sao? Mắt thì to mà bụng thì nhỏ, mắt chúng ta dòm hai con gà muốn ăn hết, ăn có hai cái đùi ư hơn, phải không? À, thấy cô gái đẹp tôi muốn lấy cô, như là năm ba đêm lấy hai đêm lấy bằng ca đêm thiên cậu đi, phải không? Đó điều là limit, giới hạn bởi thượng đế, cho nên không cần lo. Vợ chồng không có nên đặt cái vấn đề ghen, cái gì cũng bị giới hạn hết, làm gì làm rốt cuộc có thượng đế bắt câu cổ.
Ví dụ như vậy thì chẳng hạn một gia đình có hai vợ chồng mà một người tu, ví dụ người vợ tu rồi không có ghen, xóa bỏ hết mọi ích kỷ tị hiềm mà người chồng không tu, mà người chồng rồi người vợ tu thì diệt dục. Thành thử ra cái vấn đề là người chồng không thấy thỏa mãn thì đi tìm thú khác, tức là gia đình bắt đầu rạn nứt. Rồi mấy đứa con như vậy thì thí dụ mà hai vợ chồng bỏ nhau thì tức là cái người tu từ cái sự tu đó đưa đến sự rạn nứt gia đình. Rồi con mất cha như vậy là cái như vậy thì tức là cái sự tu đem lại cho cái gia đình nó bị
cái tu là đi tới toàn hảo, người ta mới nghiên cứu về tu. Nếu một người tu mà thật sự tu á thì không có bao giờ mà để cho người chồng kêu mà buồn bực và bỏ đi nơi khác. Mình tu mình phải có trong cái dung hạnh tươi đẹp hơn hồi xưa, mình có cái tánh tình cởi mở hòa hợp hơn hồi xưa và thương yêu chồng mình nhiều hơn hồi xưa, để hỗ trợ cho tinh thần đau khổ của chồng mình thức giác trở về với họ khác. Còn người tu nói tôi ghét ông tu cho bỏ, ghét ông tức thì ông phải đi kiếm bà khác chứ. Còn cái tu này nó khác, tu này nó linh động, tu này nó phải biết giá trị của người chồng mình đã cực khổ vì mình, vợ chồng của mình đã